Bá Nha vô cùng sung sướng vì thấy rằng một kẻ quê mùa chưa hề quen biết mình ở nơi cô lậu mà chỉ cần nghe qua một âm thanh biết được tâm trí của mình. Thế cho nên không phân biệt một đàn là quan thượng đại phu sứ thần nước Tống, một đàn chỉ là kẻ tiều phu dân dã kiếm củi rừng sâu, hai bên kết bạn với nhau. Và từ đó mà chúng ta có một cái từ rất đẹp là bạn tri âm. Tri âm hai tiếng đó hình như trừ tiếng Việt Nam và tiếng Hán ra không có một cái thứ ngôn ngữ nào trên thế giới diễn tả được cái lắc léo của nó. Cho nên do cái tích của Bá Nha Tử Kỳ mà khi nói đến tri âm là người ta nghĩ đến những người hiểu hết bụng dạ của nhau, tuy có thể là chưa hề gặp nhau, chưa quen biết nhau, chưa biết dung nhan của nhau là như thế nào nữa, mà người ta vẫn có thể hiểu được lòng nhau bằng sự tri âm. Cách chúng ta 1200 năm, có một nhà thơ nổi tiếng đời Đường là ông Giả Đảo. Ông này thì hình như là một nhà sư, nhưng mê làm thơ hơn là tụng kinh. Ông khổ luyện dùi mài từng chữ. Có một lần 3 năm trời cặm cụi, ông mới gọt giũa được 2 câu thơ. Và ưng ý rồi thì ông bỗng buồn, vì biết rằng 2 câu thơ mà 3 năm trời mình tỉa tót như vậy, ai là người hiểu được mình. Cho nên ông mới làm một cái bài thơ tứ tuyệt như sau: Nhị cú tam niên đắc. 2 câu làm mất 3 năm mới được. Nhất ngâm song lệ lưu. Một lần nhà thơ ngâm lên, 2 dòng lệ tuôn chảy. Bởi vì tri âm như bất thưởng. Nếu mà bạn tri âm không thưởng thức được 2 câu thơ này, Quy Ngọa, Cú Sơn Thu, thì Giả Đảo này đành trở về hòn núi cũ mà nằm với mùa thu. Thì đạo đệ dịch ra bài thơ ấy như sau: 3 năm làm được 2 câu, một lần ngâm để rơi châu đôi hàng, tri âm như chẳng hiểu chàng, quay về núi cũ nằm tràn với thu. Đó là chúng ta nói đến những cái bậc gọi là tao nhân mặt khách. Nhưng mà nói chi cho xa, những khách bình dân, những người áo cơm thế sự, người ta cũng thèm một bạn tri âm, người ta cũng ghiền một hình ảnh tri âm. Bằng chứng là trong ca dao Việt Nam có 2 câu rằng: Mông minh góc biển chân trời, biết trong thiên hạ ai người tri âm. Quý vị thấy rằng đối với phần đông con người thế gian, cái diễm phúc to tát là có được bạn tri âm. Cho nên ai lỡ mà trong đời thiếu bóng tri âm thì người ta cho rằng không phải là một thiếu sót to lớn, mà là một mất mát, một bất hạnh. Nghĩ như vậy chúng ta mới cảm kích. Bởi vì từ khi đạo Cao Đài ra đời tới nay, tính đến nay là 3/4 thế kỷ, có một điều hy hữu hiếm có thế gian là cái tình tri âm bàn bạc mà không hề thiếu vắng trong đạo Cao Đài. Chúng ta có thể thấy rằng những người Cao Đài nào mà mặn mà với đạo thì đều cảm nhận rất rõ rằng tâm hồn của mình luôn luôn được nhuần gội, được tắm gội trong một cái mối tình tri âm của các đấng thiêng liêng, bàn bạc, nhẹ nhàng, kín đáo, nhưng mà vô cùng thấm thía, vô cùng sâu sắc. Trong đạo Cao Đài, ngay từ buổi sơ khai, từ những cái giờ đầu tiên mà đạo Cao Đài chưa có, thì cái phương tiện thông công quyền diệu là ngọn linh cơ. chúng ta hiểu rằng với ngọn linh cơ, với phương tiện thông công này, thần tiên đến, Phật tiên đến, thầy mẹ đến, không ai được thấy các ngài, không ai được nhìn các đấng. Chỉ có tiếng nói, chỉ có cái tiếng nói bỗng trầm du dương thông qua phương tiện trung gian là người đồng tử. Vậy mà sao chúng ta nghe rúng động tâm can, nghe lòng của mình đôi lúc phải rưng rưng vì cảm động. Để rồi khi những cái âm thanh đó từ những cái đấng siêu hình đó được tái hiện, thể hiện lại bằng dòng chữ trên trang giấy, chúng ta đọc lại, chúng ta vẫn thấy tươi nguyên những cái cảm xúc như thế, vẫn thấy lòng mình xao xuyến, day dứt, cảm thông tràn theo cái dòng thánh giáo. Mỗi người trong chúng ta, dù đạo Cao Đài hay chỉ là một đạo tâm, nhưng mà có cảm tình với đạo Cao Đài và đã từng đọc qua thánh giáo đạo Cao Đài, ắt chúng ta đều có những sự thực chứng như vậy. Đạo đệ xin phép được kể một chút xíu chuyện cũ. 25, 26 năm trước, hồi còn là một thanh niên, thì đạo đệ chưa hề biết Cao Đài là gì. Có một cái tật rất lớn là ghiền đọc sách, ham văn chương, thấy cái gì sách vở là cũng tìm cách mà đọc. Hồi ấy có một cái người bạn học cùng trường, thấy cái ông mọt sách như vậy, bèn đưa cho cái quyển Đại Thừa Chơn Giáo in năm 1950 của Chiếu Minh cho đọc.